mang bạn chọn hướng đi nào, hướng đi cho cuộc đời tâm tối hay vinh quang, bạn có quyền lựa chọn địa ngục hay thiên đàng. Hướng đi cho cuộc đời
trân trọng kính chào quý thính giả người Việt tha hương khắp nơi, từ Dallas đến California, từ người già đến người trẻ, từ người giàu đến người nghèo, từ người quan tâm đến người không quan tâm, từ người rảnh rỗi đến người bận rộn không có thời giờ. Nhưng dù chúng ta là ai, thì mỗi người chúng ta cũng đang cùng nhau sống động và có mặt trên thế giới này. Chúng ta hết thảy đều đang có một nguyện vọng chung là được sống, được tự do, được mưu cầu hạnh phúc. Hơn ai hết là loài người, chúng ta còn trông đợi một tương lai tốt hơn. Chúng tôi gọi đó là nguyện vọng được vui hưởng sự cứu rỗi và sự sống đời đời. Được tiếp tục bảo trợ bởi các ân nhân như Phở Quê Hương, Việt Nam Home Healthcare và Vina Home Loan, chúng tôi hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh hàng tuần Tiếng Nói Quê Hương Tốt Hơn do Đặc Sang Hướng Đi phụ trách. Hy vọng quý ông bà, anh chị em lắng nghe và vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến. Quý vị có thể liên lạc với Mục sư Nguyễn Văn Huệ, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả.
Hướng đi cho cuộc đời tâm tối hay vinh quang, bạn có quyền lựa chọn địa ngục hay thiên đàng. Hướng đi cho cuộc đời đi xuống hay đi lên, hướng đi cho cuộc đời đi xuống hay đi lên.
Trân trọng kính chào toàn thể ông bà, anh chị em. Tôi Mục sư Nguyễn Văn Huệ, và hôm nay cùng với chương trình phát thanh năm nay, chúng tôi có mời được thầy Lê Minh Thảo. Chúng tôi cùng thảo luận với nhau trong cái bầu không khí đón mừng một năm mới, một cái Tết mới của cộng đồng người Việt ở trong nước và nước ngoài. Xin nha, kính chào thầy Lê Minh Thảo.
Dạ, xin trân trọng kính chào Mục sư Nguyễn Văn Huệ và quý vị thính giả.
Năm nay là Tết đến rồi, có lẽ cái Tết của Việt Nam nó hơi khác với cái Tết của Mỹ. Nhưng mà khi Tết đó, chúng ta cũng có nhiều điều để mà thảo luận. Tuy nhiên tôi nhớ đến một cái kinh nghiệm mà người Việt năm nào cũng nói, nhưng mà không biết có thực hiện được hay không. Và tôi muốn đề nghị cùng với thầy Thảo sẽ nói về vấn đề tống cựu, nghìn tăng. Tống cựu là tống cái gì, và nghìn tăng là nghìn cái gì? Theo thầy Thảo thì trong mùa này chúng ta nên tống cựu là tống cái gì, và nghìn tăng là nghìn cái gì? Thầy Thảo có đề nghị để chúng ta thảo luận nha.
Dạ, tôi thấy người Việt Nam của chúng ta đó một sự có cái khuynh hướng tiến bộ hơn. Chúng ta muốn mỗi một năm chúng ta sẽ tiến bộ hơn năm cũ. Và cả trăm cả ngàn năm nay thì dân tộc Việt Nam của chúng ta đang đã hướng tới tương lai và mơ ước một cái tương lai tiến bộ hơn như vậy. Cho nên cứ mỗi lần năm mới đến thì chúng ta lại nhắc nhau về những cái điều mà chúng ta cần phải bỏ trong năm cũ để chúng ta bước sang năm mới với một cái trạng thái, một cái tư thế hoàn toàn mới và sẵn sàng tiếp đón những cái điều mới mẻ trong cuộc đời của mình. Có người còn lập ra hẳn một cái chương trình hành động, những cái kế hoạch mà tôi sẽ làm trong một năm mới. Thì tôi thấy cái tinh thần đó rất là hay và rất là quý báu. Trong cái tinh thần năm mới đang đến, một cái Tết con cọp như người Việt Nam của chúng ta vẫn thường nói với nhau, thì tôi thấy là cái tinh thần và cái nhu cầu mà bỏ đi những cái điều cũ, những cái điều nó gây cho chúng ta thất bại, gây cho chúng ta sự bất hòa ở trong gia đình, ở trong cộng đồng, nó gây cho chúng ta sự bực bội, nó gây cản trở cho sự thăng tiến việc làm của chúng ta cần phải nhận diện nó và chúng ta bỏ đi để năm mới ta bước vào một năm mới với cái trạng thái hưng phấn, một cái niềm tin, niềm vui trong tương lai. Thì mục sư nghĩ sao về cái những cái gì mà cộng đồng Việt Nam hoặc là người Việt Nam của chúng ta không có hay mà cần phải xem xét lại để bỏ nó đi mà tiến vào năm mới thưa mục sư?
Hay lắm, tôi nghĩ đến có một số điều mà rất là khó để giải quyết bởi vì nó đi vào cái kinh nghiệm sống, đi vào thói quen sống của chúng ta. Đó là những vấn đề mê tín dị đoan. Mê tín dị đoan. Không biết thầy Thảo có hiểu mê tín dị đoan nào mà chúng ta cần phải bỏ hay không? Ở đất Mỹ này thì có còn lo về vấn đề mê tín hay không? Chẳng hạn như là coi hướng, coi nhà, hướng đi, ra đường gặp phụ nữ có đi không? Rồi nhiều cái vấn đề mê tín ảnh hưởng trên đời sống của chúng ta. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên đề cập đến vấn đề này trước, rồi nhờ ơn của Đức Chúa Trời ban cho. Nhất là khi chúng ta sống ở nước Mỹ này thì chúng ta cũng nhìn thấy được cái thực tế mà mình có thể bỏ được những cái điều mê tín ảnh hưởng đến đời sống của mình, đến gia đình của mình. Và nói vấn đề cụ thể đi, trong vấn đề ăn uống rồi vấn đề sinh hoạt, mình có còn phải bị nặng về vấn đề cúng quải giống như ở Việt Nam, rồi mình trông đợi đi hái lộc rồi để mà kiếm lộc, hoặc là có một số điều mà nó ảnh hưởng đến đời sống, không biết thầy Thảo có nhìn thấy điều đó hay không?
Dạ, tôi có người bạn có lần kể chuyện là anh ta đi xe và hãy mà cứ đi cái xe cái màu đó đó, tôi chỉ lấy thí dụ thôi, màu xanh đi chẳng hạn, với màu xanh đó thì là cái xe nó bị hư hoài. Anh ta mua chiếc khác mà màu xanh đó thì nó cũng sẽ hư nữa, và cuối cùng thì anh ta đổi màu khác thì anh ta thấy yên tâm hơn. Ở đây nó nói lên vấn đề là ta đang sống ở Mỹ nhưng mà chúng ta cũng vẫn đang tin tưởng, có một số người vẫn tin tưởng vào cái màu đó nó có hợp với lại cái số mệnh của tôi hay không. Có người không muốn đi xe trong cái màu đó, hoặc là không muốn mặc quần mặc áo trong một cái màu nhất định nào đó, thì đây cũng là một nhóm người, tôi không nghĩ rằng tất cả người Việt của chúng ta rơi vào tình trạng đó. Nhưng mà nó cũng nói lên rằng khi chúng ta đang sống ở một xứ sở văn minh hiện đại nhưng mà cũng có một số người suy nghĩ giữ cái lối suy nghĩ từ rất xưa rất lâu đó mục sư, và tôi thấy cái điều đó nó ảnh hưởng đến gia đình, đến cái sự tự tin của chúng ta và nó gây cản trở cho cái đời sống vui vẻ hạnh phúc của người đó đó.
Tôi nghĩ đến cái vấn đề ở Việt Nam thì khác, ở bên Mỹ thì khác. Tuy nhiên không biết cái ảnh hưởng của vấn đề coi ngày, coi tháng, coi tuổi, coi tác, năm nay là năm Dần hay là năm con cọp thì nó hợp với cái tuổi nào, không hợp với tuổi nào, mà nó những cái điều mê tín đó nó quyết định cái ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng, rồi mối quan hệ của người này đối với người khác, và quan hệ đến tương lai của chúng ta. chúng ta đem việc đó mà dạy lại cho con cái của mình hay là ảnh hưởng để tạo nên một cái thế hệ toàn là những người mê tín hết thì tôi thấy đó là điều đáng tiếc. Cho nên nhân cái dịp Tết này đó, tôi nghĩ rằng có những điều mà mình gọi là mê tín dị đoan hay là những vấn đề mà nó ảnh hưởng xấu đến đời sống của mình, đến tương lai của mình đó, đến sự bình an trong tâm hồn của mình đó, thì chúng ta phải chiến thắng, phải gạt bỏ, phải loại nó đi, phải tống nó đi, để chúng ta đón lấy một cái thói quen mới, một cái tinh thần mới. Không biết thầy Thảo có thấy là cụ thể đi những vấn đề gì mà chúng ta nên bỏ ở trong dịp Tết này, thì tôi thấy những vấn đề cụ thể như là vấn đề say sưa rượu chè này, hay là cờ bạc, những vấn đề gì mà thầy thấy một người trẻ cần phải nhìn thấy mà cụ thể thì mình có thể nêu lên để rồi mình tìm cách để mà tống đi được không?
Dạ, tôi thấy nhiều vấn đề lắm. Mình muốn người khác, muốn con, muốn cháu mình đi theo con đường tốt mà chính mình lại đi theo con đường xấu. Ví dụ như uống rượu, uống bia, rồi lái xe. Điều đó là cả xã hội đều lên án bởi vì nó thể hiện cái tinh thần ích kỷ, vô trách nhiệm. Chúng ta không muốn con cái của mình hay là vợ hoặc chồng của mình uống rượu, lái xe, thì chính chúng ta phải bỏ đi cái tật đó. Đừng có mê ham mê rượu chè rồi dẫn đến những cái điều sai trái và đáng tiếc mà sau này có thể chúng ta sẽ không phục hồi lại được. Không phục hồi được những mối quan hệ, không phục hồi lại được những tai nạn mà chúng ta gây ra. Hoặc là thí dụ như hút thuốc chẳng hạn, chúng ta không muốn con cái của mình hút thuốc. Nhưng mà một số người lại vướng vào chuyện đó. Cho nên trong một cái thế giới và trong một cái thời đại mà chúng ta chăm lo đến sức khỏe của bản thân và của gia đình thì hút thuốc cũng là một cái điều xấu mà chúng ta cần phải bỏ đi, phải tập một cái quyết tâm cho một cái năm mới sống không rượu chè, không hút thuốc. Những điều đó sẽ mang đến những ích lợi rất nhiều cho cuộc sống và cho gia đình của mình. Thấy hai cái điều đó là người Việt chúng ta hay vướng. Rồi thứ ba là hay rượu chè cờ bạc, và rất nhiều người thích đi casino và thấy niềm vui ở trong casino. Cái điều đó cũng không có lành mạnh, nó dễ dẫn đến đời sống thiếu hụt về tài chính, rồi bất hòa trong gia đình với nhau vì cớ những cái niềm vui mà nó kích thích lòng tham của con người như thế. Tôi thấy chúng ta cũng cần phải bỏ đi và chăm chỉ siêng năng làm việc, lo cho gia đình thì nó sẽ tốt hơn nhiều so với những niềm vui mà những người khác thấy rằng và chính bản thân của mình thấy rằng nó cũng không ích lợi đâu, mục sư.
Rất là thích những cái suy nghĩ của thầy Thảo nêu lên rất là thực tế đó, và tôi thấy vấn đề dạy dỗ cho con cháu của mình ngay từ khi nó còn nhỏ đó, vấn đề tôn trọng cái thân thể của mình. Hiện nay ở nước Mỹ này đó thì người ta coi thường về cái giới tính đó. Họ không có tôn trọng cái giới tính mà Đức Chúa Trời ra cho mọi người, là con trai là khác với con gái, rồi đồng tính, rồi những cái tai họa mà nó sẽ đến với gia đình khi mà chúng ta ngay từ bây giờ mà không có nhìn thấy cái giá trị của bản thân con người, rồi vấn đề giáo dục trong gia đình. Ngoài ra thì chúng ta cũng nghĩ đến vấn đề hiếu kính cha mẹ, vâng lời cha mẹ. Có những cái giá trị mà chúng ta không có thể bỏ được. Vấn đề hiếu kính cha mẹ là điều mà Đức Chúa Trời đã dạy, nó trở thành một cái điều răn rồi. Vâng lời cha mẹ bởi vì yêu thương. Nhưng mà trên hết là chúng ta muốn đạt được những cái ước muốn của mình đó, là phải có đức tin. Phải có quan tâm đến vấn đề giáo dục. Thì tất cả những điều này thì ở nước Mỹ này đó, tôi thấy có một cái lợi điểm, đó là trường học người ta cũng dạy dỗ tốt, nhưng mà tốt hơn là mỗi tuần cha mẹ nên đưa con cái đến các trường học của các nhà thờ nơi mà ở đó các con em nó học được cái điều hay, điều tốt, và nó có được cái sức mạnh của lời Đức Chúa Trời sẽ trang bị cho nó từ khi còn nhỏ. Chẳng hạn như Kinh Thánh có nói rằng hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu cho khi trở về già nó cũng chẳng lìa khỏi đó. Rồi trong Kinh Thánh có nhiều cái câu nó dạy chúng ta, chẳng hạn như là trong Chúa thì mọi sự cũ đều bỏ qua đi hết để nhường lại cho những điều mới. Trong Kinh Thánh cũng có dạy về nếu chúng ta không có đổi mới như con trẻ thì chúng ta sẽ chuốc lấy cái hậu quả tai hại của một cuộc đời đi xuống mà không có thể đi lên. Và vì vậy thì mỗi năm tôi nghĩ đến đồng thời với vấn đề tống cựu, chúng ta cũng phải nghìn tăng. Không biết Thầy Thảo nghĩ ra một cái hướng dẫn gì hay là một bí quyết gì để chúng ta có thể đổi mới và có sức mạnh để mà đón lấy những cái mới cho cuộc đời của mình và cho gia đình của mình hay không?
Dạ thưa mục sư, tôi thấy ở trong sách Thi Thiên đoạn 1 nó có nói về vấn đề tống cựu nghinh tân rất là hay. Tôi xin phép được đọc ra đây. Kinh Thánh ghi rằng phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Ở đây Kinh Thánh nói rõ rằng phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, tức là không đi theo con đường của kẻ dữ, không đi theo sự chỉ dẫn lời góp ý của kẻ dữ, hay nói cách khác là những lời góp ý sai trái gian dối giúp cho người này người kia ăn gian nói dối qua mặt chính phủ hoặc là làm một cái điều gì đó để mà thu lợi bất chính. Và chẳng đứng trong đường tội nhân là không ở chung với những người mà có khuynh hướng làm nên những điều tội lỗi, những điều sai trái, nhưng mà như chúng ta đã nói qua khi nãy đó, ăn uống nhậu nhẹt say sưa cờ bạc hút chích, những cái điều đó là điều không tốt. Thì cái người nào muốn phước của Chúa thì hãy tránh xa những cái hạng người tiêu cực mà chúng ta đề cập đó đi, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Nhạo báng ở đây nói về nói chuyện dưa lê, theo như kiểu người Việt Nam chúng ta nói đó, buông điện thoại, nói chuyện trên điện thoại, nói xấu người này, châm chích người nọ, lên án người kia, hoặc là nói những cái lời nhạo báng, những cái lời khinh miệt, tất cả những điều đó đều không dẫn đến phước hạnh. Kinh Thánh nói phước cho những người nào chẳng theo những cái điều tiêu cực đó, thì đó là những điều chúng ta cần phải tống đi trong cái năm mới. Và chúng ta rước nhận, chúng ta đón nhận điều gì? Kinh Thánh nói rằng song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Chúng ta bỏ đi những cái thói hư tật xấu cũ và chúng ta phải thay thế nó bằng một thói quen mới. Thói quen mới đó chính là suy gẫm lời của Chúa và lấy làm vui vẻ về lời của Chúa. Càng suy gẫm lời của Chúa thì chúng ta càng hiểu biết ý muốn của Chúa và cái nguyên tắc để chúng ta được phước. Chúng ta không thể đi tìm phước theo nguyên tắc của mình, nhưng chúng ta cần phải đi tìm phước theo nguyên tắc của Chúa. Và nguyên tắc của Chúa được ghi lại ở trong Kinh Thánh, mà Kinh Thánh gọi là luật pháp của Đức Giê-hô-va. Cho nên một phần chúng ta tống cựu, chúng ta bỏ đi những thói hư tật xấu, những cái lối sống sai lầm tai hại, và chúng ta phải thay thế bằng một cái đời sống mới, bằng những cái điều dạy dỗ từ Kinh Thánh, thì khi đó cuộc đời của chúng ta, Kinh Thánh gọi là được phước, sẽ tìm thấy phước trong những việc mà mình làm.
Tôi thấy ý kiến của Thầy Tảo rất hay và trưng ra cái sự dạy dỗ trong Kinh Thánh. Nhưng mà tôi muốn đưa ra một cái vài ý kiến, một cách cụ thể đó là chúng ta là những người đã kinh qua trong cuộc đời, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, chúng ta cũng rút tỉa rất nhiều bài học. Nhưng mà để học được những cái bài học có thể áp dụng cho đời sống đó, chúng ta phải có kỷ luật. cha như là gia đình nên tập cho con em của mình ngay từ khi còn nhỏ những cái kỷ luật cần thiết để nó có thể học theo, chẳng hạn như là không được nói dối. Cha mẹ phải theo dõi để mà cho nó chỉ nói thật và nói thật mà thôi. Đó, rồi không có được tìm hay là chơi với những bạn bè xấu. Nếu mà mình thấy có những người bạn bè nào xấu đó và mình khám phá ra được á, mình phải cho các em biết là cái bạn bè xấu nó làm hư thôi đấy tốt. Rồi chúng ta cũng dạy cho nó về vấn đề chẳng hạn như là không có được hút thuốc. Nếu các em tập hút thuốc á, thì các em chẳng bao lâu sẽ hút xì ke ma túy. Và điều này nếu cha mẹ không có theo dõi, không chỉ dẫn để cho các em nó rơi vào cái chỗ bắt đầu hút thuốc rồi, bắt đầu uống rượu rồi, bắt đầu cờ bạc rồi, là khó mà có thể thay đổi nó. Bởi vì nó đã trở thành một cái gì nghiện ngập rồi đó, thì khả năng của con người không có cách chi giải quyết được, kể cả tiền bạc hay là y khoa đời này hay là những cái phương pháp đời này cũng không có giải quyết được. Cho nên tôi nghĩ rằng đây là cái chỗ nó là cần thiết để chúng ta quan tâm đến vấn đề giáo dục tinh thần cho trẻ em của chúng ta. Và tôi thấy ở nước Mỹ này, vì quan tâm đến tương lai của con em của mình, của xã hội nữa, cho nên người Mỹ ngay từ khi còn nhỏ đã đưa trẻ em đến với nhà thờ để nhờ nhà thờ các thầy các cô dạy dỗ cho các em. Người ta gọi đó là trường Chúa Nhật, nghĩa là đến ngày Chúa Nhật thì đưa các em đấy học, rồi nó học từng bài từng bài. Người ta có những cái bài vở rất là cần thiết để cho các em học, và trang bị từng viên gạch xây dựng nên một cái lâu đài của một cuộc đời chính trực, công bình, một đời sống đạo đức, một đời sống văn minh, tiến bộ. Thì tất cả những điều này là những cái giá trị mà chúng ta phải xây dựng ngay từ khi còn nhỏ. Đừng có để cho các em đi xuống rồi mới kéo các em đi lên. Rồi ngay cha mẹ cũng phải làm gương nữa. Cha mẹ cũng nên đặt kỷ luật cho chính mình để nhờ đó mà các em noi theo. Đây là tất cả những cái ý kiến rất là tốt để chúng ta có thể thi hành. Và một cái bài học mà tôi muốn nhắc đối với người Việt của chúng ta đó là phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Chúng ta quên đi cái nguyên tắc này bởi vì gieo chi thì gặt nấy vẫn là một cái nguyên tắc đạo đức trong đời sống của mình. Nhưng mà phòng bệnh thì chúng ta hơn là chữa bệnh. Đừng có đợi đến khi có bệnh rồi mới bắt đầu, ô tôi có thể chữa được. Thưa các bạn anh chị em, trong đời sống hiện thực của chúng ta, về thể xác cũng như tinh thần, nếu chúng ta được răn đe, được nhắc nhở như vậy mà chúng ta tránh, thì chúng ta sẽ thoát được rất nhiều cái tai hại trong đời sống của mình. Tôi rất là vui và cũng tự nguyện trong lòng cũng như nhắc nhở con em của mình, đã là không phải tình cờ mà chúng ta đang sống ở nước Mỹ, có nhiều điều chúng ta có thể học được ở nước Mỹ, và chúng ta nên học, không phải chỉ học để mà kiếm tiền, để mà làm giàu, nhưng mà học để sống một đời sống bình an trên thế giới này, một đời sống có tương lai. Không biết thầy Thảo có một cái bài học gì cụ thể mà muốn nhắn gửi các gia đình con em của chúng ta trước khi chúng ta từ giã chương trình hôm nay hay không?
Dạ thưa mục sư, là tôi thấy là cứ mỗi một năm đó thì chúng ta có cơ hội đón năm mới, và đó cũng là một cái cơ hội để chúng ta làm mới lại cuộc đời của mình. Chúng ta đón những cái điều tươi mới, và chúng ta suy xét lại những điều mà không nên, không giữ, không nên, những điều tiêu cực, những vấn đề mà nó gây cho chúng ta cản trở sự thành công trong cuộc sống. sự hạnh phúc ở trong gia đình. Chỉ muốn nhắn nhủ với tất cả mọi người rằng chúng ta hãy có một cái cơ hội mới, thì chúng ta hãy tận dụng cái cơ hội mới đó. Trong một năm mới, chúng ta làm mới lại cuộc đời của mình. Ta đọc Kinh Thánh để tìm hiểu những nguyên tắc để được phước, và chúng ta theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, thì cuộc đời của mọi người chúng ta sẽ tốt hơn trong năm cũ, và chắc chắn là sẽ được phước hơn nhiều. Xin Chúa ban phước trên tất cả chúng ta có sự can đảm mạnh mẽ, dám làm theo những điều Kinh Thánh dạy, những điều mà điều hay lẽ phải, để cuộc đời của chúng ta được phước, gia đình của mình được phước.
Cảm ơn thầy Thảo và cũng cảm ơn ông anh chị em theo dõi chương trình hôm nay. Chúng ta sẽ gặp lại để giúp nhau, để góp phần cái tiếng nói của mình, cái kinh nghiệm của mình, giúp chúng ta sống một đời sống tốt hơn, nhất là trong năm mới này. Xin kính chúc bình an.
Xuân sang hoa tươi màu, đàn chim tung cánh chào, hương xuân bay phương nào, từng cơn gió xôn xao, nghe tin xuân đang về, rạt rào trong nắng ấm. Ôi yêu thương vô ngần, Thiên Chúa là mùa xuân. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân thắm niềm mơ. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân ngàn ước mơ. Xin dâng cha xuân này, dệt qua bao tháng ngày, trong tim con đông đầy tình yêu Chúa mê say. Hôm nay hay sau này, tình Ngài như xuân đáy, ướm trên tay hao gầy, mơ ước đẹp từ nay. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân thắm niềm mơ. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân ngàn ước mơ.
Chân thành cảm ơn quý vị thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Hãy cùng đi với tôi, bạn chẳng chờ chi nữa, hãy cùng đi với tôi.